Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Tòa Thánh cho ngày quốc tế du lịch năm 2016. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ. Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba tin mừng nhất lãm đều thuật lại sự kiện các môn đệ thắc mắc ai là người lớn nhất ngay sau khi Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ hai. Rõ ràng các môn đệ đã không hiểu và thậm chí hiểu sai lời loan báo đó. Các ông bước theo Đức Giêsu nhưng lại đang đi trên một con đường khác với con đường của người. Chính vì thế, Đức Giêsu đã giảng giải cho họ biết đâu là con đường của Đấng Kitô và làm thế nào để họ có thể đi vào con đường ấy. Theo Thánh Luca, câu hỏi ai là người lớn nhất của các môn đệ chỉ diễn ra trong lòng, nhưng cũng đủ để chúng ta nhận ra rằng giấc mộng muốn hơn người khác về quyền lực, địa vị, danh vọng hay bất cứ một lĩnh vực nào, luôn ám ảnh nơi các môn đệ của mọi thời. Ai là người lớn nhất? Giáo huấn của Đức Giêsu đảo lộn hoàn toàn quan niệm lớn bé của con người. Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ở đây, Đức Giêsu không đưa ra một tiêu chuẩn để phân định lớn bé, nhưng đúng hơn, người mời gọi các môn đệ đón nhận một con đường mới, một lối sống mới. Hình ảnh Đức Giêsu đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình, nói lên rằng, đối với Thiên Chúa và trong tình yêu của Thiên Chúa, mỗi người, dù chỉ là một em nhỏ không chút thế giá, luôn tìm được một chỗ đứng danh dự và được người đối xử một cách riêng tư. Do đó, điều quan trọng đối với người môn đệ không phải là trở thành người lớn nhất, nhưng là trở thành người sống thân tình với Đức Giêsu nhất. Và để bước vào tương quan với Đức Giêsu, qua đó cũng được gặp gỡ chính Chúa Cha, thì phải tiếp đón Đức Giêsu ở giữa những thành phần bé nhỏ nhất. khi đồng hóa mình với một em nhỏ. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ không chỉ sống khiêm tốn nhỏ bé, mà còn biết cúi xuống và mở lòng ra, chìa bàn tay giúp đỡ những phận người côi cút, lam lũ, nghèo hèn, những anh chị em tầm thường, yếu đuối và bị gạt ra bên lề. Cũng trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta còn thấy thái độ muốn độc quyền danh Thầy Giêsu nơi môn đệ Gioan. Xong, bài học Đức Giêsu đưa ra là đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Lời Đức Giêsu nhắc cho ông Gioan, các môn đệ và chúng ta rằng đừng làm cho lòng mình ra chật chội vì thói ghen tị, để đứng về phía này, phía kia, mà loại trừ một người anh chị em nào đó. Thay vì khép kín, hãy vui mừng khi danh Đức Giêsu được mọi người nhận biết và tuyên xưng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, hãy đi theo Đức Giêsu trên con đường nghịch lý mà Người đã vạch ra và đã đi trước nêu gương cho chúng ta. Đó là con đường trở nên nhỏ bé, để tình yêu của Thiên Chúa được lớn hết sức có thể trong chúng ta và qua chúng ta. Lạy Chúa, con xin dâng Chúa những tư tưởng của con, để chúng luôn hướng về Chúa. Những lời nói của con, để chúng luôn nói về Chúa. Những việc làm của con, để chúng luôn thực hiện điều đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, con muốn tất cả như là Chúa muốn. Xin làm chủ cuộc đời con, và ban cho con sự sống đời đời. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ, để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng, để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi.
Với lòng chung chi,
con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời.
Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu nề xa chi.
Cho con vui vì bao thống khổ, để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ai. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao u hoài hồn thức khôn vơi, để tình yêu sáng đẹp muôn
nơi.
Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời.
Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thấp giá, dù gian nguy con đâu hề xa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin giáo hội tại Canada. Hướng dẫn mục vụ cho linh mục Canada trong những trường hợp tự tử có trợ giúp. Các giám mục của bang Alberta và các vùng miền Tây Bắc Canada đã đưa ra những hướng dẫn mục vụ giúp các giáo sĩ trong việc trợ giúp mục vụ cho những người được xem là sử dụng cái chết êm dịu hay tự tử được trợ giúp. Những điều hiện tại hợp pháp ở Canada. Tài liệu dài 32 trang được viết cho các linh mục và các giáo xứ, đưa ra hướng dẫn khi nào những người trong các trường hợp nói trên hợp pháp nhận các bí tích hay nghi lễ an táng công giáo. Tài liệu bao gồm các tham khảo giáo luật và hướng dẫn mục vụ cho các trường hợp đặc biệt. Tài liệu hướng dẫn đặc biệt về việc ban các bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Trước tiên, tài liệu xác định rằng các hối nhân tuy chưa bị giết hay chưa thực hiện việc tự tử, nhưng đã bắt đầu tiến trình này, một vấn đề trầm trọng. Nếu các hối nhân không rút lại quyết định, thì họ sẽ bị giết. Họ ở trong tình trạng khách quan của tội. Họ đã sắp xếp công khai, để ai đó sẽ giết họ. Tài liệu nhắc lại ba yếu tố quyết định một tội trọng, nhưng lưu ý là một người có thể không biết euthanasia, cái chết êm dịu, là một tội trọng và sự tự do của một người có thể bị thương tổn do trầm cảm, thuốc hoặc áp lực từ những người khác. Trong trường hợp hối nhân ý thức về sự trầm trọng của tình trạng và xem xét lại quyết định, thì linh mục có thể ban phép tha tội. Còn nếu họ không nghĩ đến việc rút lại, ý muốn tự tử mà họ biết là tội trọng, thì trong trường hợp này, thừa tác viên nên hoãn lại việc ban ơn tha tội, cho đến khi đương sự thích hợp để được nhận bí tích. Bí tích sức dầu bệnh nhân thường được ban sau bí tích hòa giải, nhưng cũng có thể được ban cho một người đang hôn mê, với giả thiết là họ hối lỗi. Những người không ăn năn hối hận thì không thích hợp lãnh bí tích. Các linh mục được khuyến khích khuyên nhủ bệnh nhân từ bỏ quyết định với sự ăn năn và tin tưởng. Nhưng nếu bệnh nhân vẫn bướng bỉnh, không ăn năn, thì bí tích sức dầu không thể được ban. Còn nếu một người đang có ý định yêu cầu trợ giúp tự tử hay chết êm dịu, nhưng chưa quyết định thực hiện, thì không bị từ chối bí tích sức dầu. Đây là cơ hội quý giá để một người gặp Chúa Giê-xu, đứng là Thầy và chữa lành. Về nghi lễ an táng, các giám mục nhắc các tín hữu trung hòa giữa hai sự thật. Thứ nhất, các nghi lễ an táng được dành cho mọi tội nhân. Giáo hội như người mẹ khoan dung, luôn mong muốn cầu khẩn cho con cái mình, dù họ có xa lạc. Thứ hai, giáo hội yêu cầu việc cử hành nghi thức an táng là dấu chỉ thật của đức tin và tôn trọng lương tâm và quyết định của người chết. Tài liệu liệt kê những loại tội nhân không hợp pháp nhận các nghi lễ an táng công giáo, trừ khi có dấu hiệu ăn năn trước khi chết. Các giám mục viết, thực tế, giáo hội cử hành nghi thức an táng Kitô giáo cho những người đã tự tử. Chúng ta không thể phán xét lý do một người đã chọn quyết định đó, hay là tình trạng tâm hồn của họ. Tuy nhiên, trường hợp trợ tử hay chết êm dịu là một tình huống mà đôi khi sự sắp đặt của một người và tự do của một người bệnh kinh niên có thể được biết rõ hơn, đặc biệt là nếu nổi tiếng. Trong những trường hợp như vậy, có thể là không được cử hành nghi lễ an táng Kitô giáo. Nếu giáo hội từ chối cử hành an táng cho một ai đó, không phải là trừng phạt người đó, nhưng nhìn nhận quyết định của họ. Một quyết định trái ngược với đức tin Kitô giáo, quyết định mà, cách nào đó, nổi tiếng và công khai và có thể làm tổn hại đến cộng đoàn Kitô giáo và nền văn hóa rộng lớn hơn. Các giám mục khuyên nhủ quan tâm đến gia đình của người chết. Có thể là gia đình không muốn người thân của họ chọn các cách chết như trên, và họ đang chờ đợi sự giúp đỡ, an ủi, cầu nguyện của giáo hội. Trong trường hợp như vậy, nghi thức an táng có thể cử hành, miễn là không gây gương xấu cho mọi người. Các giám mục nhắc nhở, phải luôn nhớ là việc an táng cho người chết là một trong những việc của lòng thương xót cụ thể. Cho nên, ngay cả khi nghi thức an táng của giáo hội bị từ chối, thì phụng vụ lời Chúa ở nhà hay những lời cầu nguyện đơn giản ở huyệt mộ được đề nghị. Thánh lễ cầu hồn cho người chết có thể được dâng sau đó. Đây là vấn đề do quyết định mục tử khôn ngoan của linh mục. Cách thế chăm sóc và trợ giúp một gia đình trong thảm kịch này luôn là điều chúng ta phải suy nghĩ, dù là chúng ta cử hành nghi lễ an táng hay không. Tin Roma. Ủy ban đối thoại công giáo, chính thống, họp toàn thể tại Italia. tại Chieti, Italia, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đang tiến hành khóa học toàn thể từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9 năm 2016. Khóa học do Tổng giáo phận Chieti, Vasto và Hội đồng Giám mục Italia đứng ra tổ chức, dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Tenmeso Job, đại biểu của Tòa Thượng phụ Constantinople tại Hội đồng Đại kết các giáo hội ở Geneva. Cũng như tại các khóa họp trước, khóa họp này cũng có sự tham dự của 14 giáo hội chính thống tự trị. Mỗi giáo hội cử 2 đại biểu, phía giáo hội công giáo cũng có số đại biểu tương đương. Khóa họp toàn thể dành thời gian xem xét tài liệu dự thảo, hướng tới một sự hiểu biết chung về tính công nghị và quyền tối thượng để phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội, được lược soạn trong khóa họp toàn thể lần trước của Ủy ban tổ chức tại Amman, Jordan vào năm 2014, và được nhóm điều phối của Ủy ban hoàn tất trong cuộc gặp gỡ tại Roma vào năm 2015. Tại Chieti, các thành viên của Ủy ban có nhiệm vụ đánh giá xem dự thảo này có phản ánh đầy đủ sự đồng thuận hiện đang có hay không. Về vấn đề tế nhị là mối tương quan trên phương diện thần học và giáo hội học giữa quyền tối thượng và tính công nghị trong đời sống giáo hội, hay cần phải đào sâu thêm chủ đề này? Khóa họp toàn thể cũng sẽ cho các tham dự viên cơ hội chia sẻ những buổi cầu nguyện chung với các cộng đoàn Kitô giáo địa phương. Vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, các thành viên của Ủy ban sẽ tham dự thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa San Agustino ở Chieti, và Chủ nhật ngày 18 tháng 9 tham dự phụng vụ thánh lễ Đông Phương tại đền thờ Thánh Nhan ở Manopelo, Chieti. Cuối cùng, Ủy ban đến thăm thành phố Vasto và tu viện Thánh Gioan ở Venere tại Fossa Cecchia. Tin Lima, Peru. Các giám mục Peru kêu gọi nhà nước bảo vệ sự sống. Ngày sự sống lần thứ 22 với chủ đề Gia đình, sống niềm vui của tình yêu, được cử hành cách đây vài ngày, đã kết thúc tuần lễ gia đình quốc gia Peru. Ủy ban sự sống và gia đình của Hội đồng Giám mục viết trong thông cáo đăng trên trang web Ủy ban: sự sống con người là một món quà thánh thiêng, đặc biệt là trong giai đoạn đầu thụ thai. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước cả khi tạo thành chúng ta, trong ý tưởng của người, và chúng ta được tạo thành để yêu thương chúng ta và yêu thương. Trong thông cáo này, các giám mục đã lên tiếng báo động về những quyết định gần đây của Tòa án Lima trong việc phân phát miễn phí thuốc viên ngày hôm sau tại các trung tâm y tế của nước này. Các giám mục của Peru giải thích, thuốc này là một cuộc tấn công vào sự sống con người, đặc biệt là vào những người nhỏ nhất và thiếu khả năng tự vệ, là những người không có tiếng nói. Các ngài cũng đưa ra lời kêu gọi để cho nhà nước, kể từ khi việc bảo vệ sự sống được đề cập tại hai điều của Hiến pháp quốc gia, nhớ rằng, chức năng của nhà nước là tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người của tất cả người dân Peru, không phân biệt bất cứ loại người nào, dù là ít tuổi hay không có khả năng hành động. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Tòa Thánh cho Ngày Quốc tế Du lịch năm 2016, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 27 tháng 9 tới đây sẽ là ngày quốc tế về du lịch. Năm nay, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động đã có một sứ điệp cho ngày này. Sứ điệp có tựa đề Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng. Toàn văn sứ điệp với chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Antonio Maria Vecchio viết như sau. Du lịch cho tất cả mọi người, thăng tiến khả thể đại đồng, là đề tài đã được Tổ chức Du lịch Quốc tế lựa chọn cho Ngày Du lịch Quốc tế sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9. Tòa Thánh tham gia vào sáng kiến này ngay từ lần đầu tiên vì ý thức được tầm quan trọng to lớn của lĩnh vực này, cũng như các thách đố nó đề ra và các cơ may nó cống hiến cho việc loan báo tin mừng. Trong các thập niên qua, số người có thể hưởng nếm một thời gian nghỉ ngơi đã gia tăng rất nhiều. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, trong năm 2015, đã có 1 tỷ 184 triệu khách du lịch quốc tế, và theo dự kiến, trong năm 2030, con số này sẽ lên tới 2 tỷ. Bên cạnh đó, cần thêm vào số người du lịch địa phương nữa. Với việc gia tăng con số là ý thức ảnh hưởng tích cực mà ngành du lịch có trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống với nhiều nhân đức và tiềm năng. Tuy không phải là không biết vài yếu tố hàm hồ hay tiêu cực của nó, nhưng chúng tôi xác tín rằng du lịch nhân bản hóa, vì nó là dịp nghỉ ngơi, là cơ may giúp hiểu biết nhau giữa các dân tộc và các nền văn hóa, là dụng cụ phát triển kinh tế, thăng tiến hòa bình và đối thoại, khả thể giáo dục và giúp con người lớn lên, là thời gian của các cuộc gặp gỡ với thiên nhiên và môi trường, giúp lớn lên về mặt thiêng liêng. Đó là chỉ kể ra vài đặc điểm tích cực của du lịch. Dựa trên lượng định tích cực này và ý thức được rằng du lịch đặc biệt và thời gian rảnh rỗi nói chung là một đòi buộc của bản tính nhân loại, biểu lộ ra trong chính nó một giá trị không thể từ chối được huấn quyền yểm trợ, chúng ta phải kết luận rằng du lịch không chỉ là một cơ may mà phải là một quyền của tất cả mọi người, và không thể bị hạn chế đối với các giai tầng xã hội nào đó hay đối với vài vùng địa lý xác định. Cả Tổ chức Du lịch Quốc tế cũng khẳng định rằng du lịch là một quyền rộng mở trong cùng một cách thức cho tất cả các cư dân trên thế giới, và không chướng ngại nào được phép hiện diện trên con đường của nó. Vì thế, có thể nói tới một quyền du lịch chắc chắn là việc cụ thể hóa của quyền nghỉ ngơi, giải trí, bao gồm trong nó một sự hạn chế có lý các giờ làm việc và các ngày nghỉ được trả lương, được khoảng 24 của bản tuyên ngôn nhân quyền công bố năm 1948 thừa nhận. Tuy nhiên, việc quan sát thực tại chứng minh cho thấy rằng quyền ấy không ở trong tầm tay của tất cả mọi người, và còn có nhiều người tiếp tục bị loại trừ khỏi quyền này. Trước hết tại nhiều quốc gia đang trên đường phát triển, nơi các nhu cầu nền tảng không được bảo đảm, quyền này chắc chắn xem ra như một cái gì xa vời, và đề cập tới nó xem ra cũng là một chuyện nhẹ dạ, cho dù sinh hoạt này cũng được giới thiệu như là một tài nguyên chống lại nạn nghèo đói. Nhưng cả trong các nước có kỹ nghệ phát triển hơn, chúng ta cũng tìm thấy nhiều giai tầng xã hội không thể đạt được việc du lịch một cách dễ dàng. Vì thế, trên bình diện quốc tế, người ta đang thăng tiến điều gọi là du lịch cho tất cả mọi người. Nó có thể được hưởng bởi bất cứ ai, và nó hội nhập các ý niệm du lịch có thể đạt được, du lịch có thể chịu đựng nổi, du lịch xã hội. Qua ý niệm du lịch có thể đạt tới, người ta hiểu nỗ lực để bảo đảm rằng các mục tiêu và các dịch vụ du lịch có thể đạt được cho tất cả mọi người, một cách độc lập với căn tính văn hóa, các hạn hẹp thường xuyên hay các hạn hẹp tạm thời thể lý, tâm thần hay cảm giác, hoặc các nhu cầu đặc biệt, như nhu cầu mà các trẻ em và người già đòi hỏi. Ý niệm du lịch có thể chịu đựng nổi, bao gồm dấn thân để sinh hoạt này của con người tôn trọng một cách tối đa có thể, đối với các khác biệt văn hóa và môi sinh của nơi tiếp đón khách du lịch, chú ý tới các âm hưởng hiện tại và tương lai. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco có thể là một trợ giúp lớn trong việc quản trị thụ tạo mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người. Về phía mình, du lịch xã hội yêu sách không loại trừ những người có một nền văn hóa khác biệt, có ít tài nguyên kinh tế hơn hay sống trong các vùng ít được ưu đãi hơn. Trong số các nhóm thuộc giai tầng này có người trẻ, các gia đình đông con, các người tàn tật và người già, như luật quốc tế luân lý du lịch nhắc tới. Vì vậy, cần phải thăng tiến một nền du lịch cho tất cả mọi người, để nó là loại du lịch luân lý đạo đức và có thể chịu đựng nổi. Trong đó, được bảo đảm việc đạt tới thực thụ thể lý, kinh tế và xã hội bằng cách tránh mọi loại kỳ thị. Đạt tới một đề nghị loại này sẽ chỉ là điều có thể, nếu có thể tin tưởng nơi cố gắng của tất cả mọi người, các nhà chính trị, các nhà kinh doanh, các người tiêu thụ, cũng như nỗ lực của các hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực này. Giáo hội đánh giá tích cực các cố gắng đang thực hiện một nền du lịch cho tất cả mọi người, các sáng kiến đặt để du lịch thực sự phục vụ việc hiện thực của con người và phát triển xã hội. Đã từ lâu, giáo hội cũng đang cống hiến phần mình vào việc suy tư lý thuyết, cũng như vào nhiều sáng kiến cụ thể, trong đó có nhiều sáng kiến đi hàng đầu được thực hiện với các khả năng kinh tế hạn hẹp, với biết bao nhiêu tận tụy, và chúng đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Ước chi dấn thân của giáo hội cho một nền du lịch cho tất cả mọi người, được sống và hiểu như là chứng tá sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa đối với những người khiêm tốn nhất. Thành phố Vatican, ngày 24 tháng 6 năm 2016. Ký tên Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch. Tổng Giám mục Joseph Calati Parambil, Thư ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động nhân ngày quốc tế về du lịch năm 2016, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 này. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Phải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các lần phát trước, chúng ta đã học hỏi về hai từ Hallelujah và Amen. Đây là hai từ có gốc tiếng Hebrew, nhưng hết sức quen thuộc với mọi Kitô hữu. Mục học hỏi phụng vụ kỳ này xin giới thiệu thêm một từ có nguồn gốc tiếng Hebrew nữa, đó là từ Hosanna. Đối với chúng ta, Hosanna là một từ ngữ khá xa lạ, bởi vì các bản dịch Kinh Thánh và phụng vụ của chúng ta đã chọn lựa dịch từ Hosanna ra tiếng Việt với nghĩa là hoan hô hay vạn tuế. Tuy nhiên, nếu đọc bản văn của các ngôn ngữ khác, chúng ta sẽ thấy phần lớn họ không dịch từ Hosanna ra tiếng bản địa như chúng ta. Thay vào đó, họ giữ nguyên ngữ và chuyển âm mà thôi. Vậy, từ Hosanna trong tiếng Hebrew ý nghĩa là gì? Thuật ngữ Hosanna được dùng trong Kinh Thánh như thế nào? Và phụng vụ Kitô giáo đã sử dụng lời đó ra sao?
Hosanna, Filio David, benedictus.
Hosanna là lời khẩn cầu trong tiếng Hebrew, có nghĩa là xin thương cứu vớt, xin đến cứu giúp chúng tôi. Ban đầu, thuật ngữ này được dân chúng dùng để kêu cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa, như chúng ta tìm thấy trong bản văn Thánh Vịnh 118, câu 25. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Cũng nên biết rằng, đây là một trong những thánh vịnh vượt qua, mô tả quang cảnh đón rước đấng Mêsia nhân ngày đăng quang của người. Phụng vụ Do Thái đã sử dụng thuật ngữ Hosanna trong dịp lễ lều. Vào ngày thứ bảy của lễ lều, các tư tế đi bảy vòng quanh bàn tế lễ, lặp đi lặp lại đều đều từ đó, để xin trời đổ mưa. Về sau, khi lễ lều dần dần biến chuyển từ lễ khẩn cầu sang lễ ca ngợi, tiếng kêu cầu Hosanna cũng từ từ hóa thành lời ca ngợi, tiếng reo vui và tung hô. Khi thuật lại biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Jerusalem trong tuần cuối cùng của cuộc đời trần thế, các tin mừng đều ghi nhận đám đông dân chúng chào đón Đức Giêsu bằng lời tung hô từ Thánh Vịnh 118. Dù với chút khác biệt trong chi tiết. Đặc biệt, cả ba tác giả Matthew, Marco và Gioan đều giữ lại tiếng Hosanna trong bản văn của mình. Hosanna, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna trên các tầng trời. Marco chương 11 từ câu 9 đến câu 10. Xem thêm Matthew chương 21 câu 9 và Gioan chương 12 câu 13. Vào thời Đức Giêsu, từ Hosanna hàm ý gợi về đấng Mêsia. Chính vì thế, khi áp dụng vào Đức Giêsu, tiếng Hosanna đã thành tiếng hoan hô người như đấng đến nhân danh Chúa, đấng mà những lời hứa nhắm tới, đấng được mong chờ đã lâu. Chúng ta có thể cảm nhận được tâm tình lời reo mừng Hosanna của các môn đệ và khách hành hương đi cùng Đức Giêsu hôm đó. Vừa là lời ca ngợi Chúa trong giây phút bước đến lối vào, vừa là niềm hy vọng giờ của đấng Mêsia đã đến, vừa là lời nguyện xin vương triều David, nghĩa là sự cai trị của Thiên Chúa trên Israel được tái lập. Tác giả Matthew còn kể cho chúng ta một chi tiết quan trọng khác diễn ra trong thành Jerusalem. Sau khi Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ, trẻ em trong đền thờ cũng dùng từ Hosanna để tôn vinh người như đấng Mêsia. Hosanna, con vua David. Matthew chương 21 câu 15. Tiếng ngợi ca của những trẻ em này như một dấu hiệu báo trước những kẻ bé mọn của Đức Giêsu sẽ đồng thanh ca ngợi người trong tương lai. Giáo hội sơ khai đã giữ lại khung cảnh này trong nghi thức phụng vụ. Lời ca tụng Hosanna đã xuất hiện trong sách Didache, còn gọi là giáo huấn của các tông đồ, một bản văn phụng vụ cổ xưa, có khoảng năm 100. Sách có đoạn viết như sau. Ân sủng sẽ đến và thế gian sẽ qua đi. Hosanna Thiên Chúa nhà David. Ai thánh thiện, xin hãy bước tới. Ai chưa xứng đáng, hãy sám hối. Lạy Chúa, xin hãy đến. Amen. Ngày nay, trong mỗi thánh lễ, vào cuối kinh tiền tụng, chúng ta cất tiếng Hosanna hai lần trong kinh Thánh Thánh Thánh. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, mà dịch sát chữ sẽ là Hosanna trên các tầng trời. Xưa kia, Đức Giêsu đã vào thành thánh trên lưng lửa, thì nay, giáo hội nhìn thấy người lại đến, hết lần này đến lần khác, vô cùng khiêm tốn, dưới hình bánh và rượu. Như thế, vào giây phút hy lễ thánh thể sắp được tái diễn, ý nghĩa nguyên thủy của từ Hosanna đã lột tả trọn vẹn nội dung của mầu nhiệm. Xin cứu vớt chúng con, Chúa các tầng trời. Đó là công trình của Đức Giêsu, mà tên của người có nghĩa là Đức Chúa cứu độ, hoặc Thiên Chúa đã cứu độ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về điểm này như sau. Giáo hội hôm nay chào mừng Đức Chúa trong bí tích thánh thể, như đấng hiện đang đến, đấng vẫn đang bước vào giữa cộng đồng giáo hội. Đồng thời, giáo hội cũng chào đón người như đấng sẽ còn tiếp tục đến. Người dẫn đưa chúng ta hướng đến ngày quang lâm của người. Như khách hành hương, chúng ta tiến lên để tiếp cận người. Lại cũng như khách hành hương, người đến với chúng ta và mang chúng ta lên cao cùng người trên thập giá và qua sự phục sinh, để vươn lên chạm đến thành Jerusalem vĩnh cửu. Thành thánh cũng đang lớn mạnh ngay giữa thế giới này rồi, nhờ vào tình hiệp thông nối kết chúng ta với nhiệm thể người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về từ Hosanna. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Các cơ sở giáo dục công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người công giáo mà huấn quyền của giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. Việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ, cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Kế đó, chúng ta nói về đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dẫn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người, phù hợp với những lĩnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dẫn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, vân vân. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cựu ước, giáo hội Công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Hồi giáo thông qua học thuyết xã hội của mình để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. Học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho rằng, tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dẫn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung, giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Cuối cùng, chúng ta nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Để góp phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung, tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau để dân Chúa chu toàn bổn phận, công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1991 số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người. Những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay các tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dẫn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Anh em chỉ có một thầy, trọn đời đã sớm nêu gương, vẹn tình trọn nghĩa ươm hương, mãi mãi yêu thương. Anh em phải biết học đòi, nặng đầy tình nghĩa ân sâu, rộng tràn ngàn mãi muôn sao, khăng khít bên nhau đậm màu. Ngày đây chính thầy là Đức Chúa Con, chính thầy thương mến dân son, chính thầy tự hiến hao mòn cho tim con nghĩa vuông tròn. Con đây hiểu thấu một điều, đẹp người ấm áp không quên, được thầy dìu bước đưa duyên, chấp cánh cho con vươn lên. Tay con chỉ lối học trò, mặt trời cõi phúc trên cao, dạng người vượt hết chăng sao, Chúa rất cao siêu ngọt ngào. Này đây chính thầy là Đức Chúa Con, chính thầy thương mến dắt son, chính thầy tự hiến hao mòn cho tim con nghĩa muôn tròn.
Vào năm 1359, dưới chân núi Pisa, trong lâu đài Ribaprata, cậu Lorenzo cất tiếng khóc chào đời. Trong suốt thời thơ ấu, cậu theo học tại Pisa. Cậu vào dòng Đa Minh và lãnh tu phục năm 20 tuổi. Cậu được thừa hưởng tinh thần của cha Gioan Đa Minh, một nhà cải cách vĩ đại của dòng Đa Minh lúc bấy giờ. Làm linh mục, cha Lorenzo đã góp phần giúp dòng Đa Minh đứng vững trước những nguy biến của cuộc đại ly giáo và cơn dịch đen tàn phá vào thế kỷ thứ 14. Với đức độ và sự khôn ngoan Chúa ban, cùng với cha Gioan Đa Minh, nữ thánh Catarina Siena chân phước Raimundo Cabua, chân phước Clara Gambacota người Visa. Cha Lorenzo đã hoàn thành sứ vụ cải cách dòng thuật xuất sắc. Như Môsê đã lãnh đạo và kiên trì huấn luyện dân Chúa suốt 40 năm trong sa mạc. Cha Lorenzo cũng thế. Ngoài biệt tài lãnh đạo, cha còn là một nhà giáo dục tài ba đức độ. Với vai trò là giám sư tập sinh, cha đã thắp lên ngọn lửa nhiệt thành với sứ vụ trong tâm hồn của mỗi tập sinh. Cha đem hết tâm huyết và lòng kiên nhẫn mà uốn nắn họ. Cha có biệt tài định hướng chuyên môn cho mỗi tập sinh và giúp họ phát triển năng khiếu tự nhiên. Như thế, cha đã góp phần đào tạo một đội ngũ chuyên ngành giảng thuyết và làm phong phú cho sứ vụ ấy qua nhiều phương thế khác nhau. Cha đã hướng dẫn tu sĩ Pedro theo đường chiêm niệm, tu sĩ Antonio theo đường học vấn, tu sĩ Angelico và Benedicto theo hướng hội họa. Cha ân cần nhủ bảo các tu sĩ theo hướng hội họa rằng: các con rất yêu quý, Thiên Chúa đã không cho các con khả năng về khoa học. Các con hãy theo đuổi sự nghiệp hội họa. Các con sẽ không bao giờ thua kém những nhà giảng thuyết chân lý, bởi vì chúng ta không chỉ dùng lời để thuyết phục người ta yêu mến Chúa, nhưng còn bởi gương lành và bởi các loại hình nghệ thuật, một phương cách tuyệt vời để diễn giải tư tưởng của con người. Các con có lợi thế hơn những anh em khác là, trong khi lời nói không thể vang vọng đến những người sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh, và miệng lưỡi của các nhà hùng biện lẫy lừng nhất cũng không thể vọng lên từ các nấm mồ, thì những kiệt tác thiên tài lại mang đến những giá trị vĩnh hằng. Chúng sẽ trường tồn như những nhà giảng thuyết có uy tín cả về đạo lý lẫn nhân đức. Những lời khuyên dạy của cha Lorenzo đã làm cho các tập sinh sáng lên định hướng tương lai. Thật hạnh phúc cho những người trò gặp được những bậc thầy như thế, những người đã giúp họ nhận ra được khả năng của mình. Thật hạnh phúc cho xã hội có nhiều những nhà giáo dục tâm huyết như thế, họ sẽ đào tạo những thế hệ tương lai với đầy năng lực. Đức Khổng Tử dạy: có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi. Quả thật, cái dũng của cha Lorenzo đã giúp cha không sợ hãi, nhưng can đảm gánh vác sứ mạng của dòng, đỡ nâng dòng đứng vững trước những cơn nguy biến của thời đại. Với kiến thức là sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa, cha đã có những quyết định không nghi ngờ. Khi định hướng ơn gọi chuyên môn cho mỗi tập sinh và giúp họ phát triển năng khiếu tự nhiên, với lòng nhân, cha đã sống trọn vẹn ơn gọi trong nhiều trách nhiệm khác nhau một cách thanh thoát, thánh thiện và an nhiên. Sau 98 năm tuổi đời, cha Lorenzo đã an nghỉ trong Chúa. 4 thế kỷ sau, cha đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tôn phong lên hàng chân phước. Lạy Chúa, con thuyền giáo hội của Chúa vẫn đang lênh đênh trên muôn trùng sóng nước. Vì thế, cần lắm những tài công vững tay chèo, giúp con thuyền vượt thắng những nguy biến và cập bến bình an. Xin Chúa cũng thương ban cho các nhà giáo sự khôn ngoan, lòng nhiệt tâm và sự kiên nhẫn của chân phước Lorenzo, để họ giúp cho các thế hệ tương lai định hướng nghề nghiệp chân chính, phù hợp với khả năng, hầu góp phần làm cho sức sống giáo hội thêm triển nở, đời sống xã hội thêm thăng tiến. Xin cho các người trẻ biết ghi khắc công ơn và cầu nguyện cho các nhà giáo dục. Con lớn lên nhờ cha sinh mẹ dưỡng, biết làm người nhờ các giáo dạy khuyên, vị linh hướng chỉ ra các con đường, con vững bước và an tâm tu luyện.
Tim con chẳng kiếm tìm gì, học thầy quyết sống cho đi, chọn đời nguyện mãi tâm ghi, tránh hết tân sinh vô vi. Hân hoan thăng bước một đường, bụi trần quyết chí không vương, chọn phần đẹp nhất yêu thương, dẫn bước muôn phương dặm chương. Này đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến tất son, chính thầy từ hiến hao mòn cho tim con nghĩa vuông tròn. Này đây chính thầy là Đức Chúa con, chính thầy thương mến tất son, chính thầy từ hiến hao mòn cho tim con nghĩa vuông tròn, cho tim con nghĩa vuông tròn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.